ini namun dari hanfat iman dengan hati mufid wudhu itulah di coming namun yang cek bete itu thành ra chân lý như vậy được làm gì? Chân lý không có ích lợi thì làm chân lý để mà làm gì? Thành ra đến chỗ đó đâu phải là xong. Vì vậy nên chúng ta phải hiểu nữa và nữa cái chỗ đó nó có hay là nó hay như thế nào, chứ bây giờ không nói thì được, không biết thì được, không có gì hết thì còn gì là hay cả. Mà có cái gì là oai, có cái gì là hay mà để lên tiếng rồi nói rồi như vậy để đả phá người khác, nó đã là không mà mình đi mình đả phá người khác thì đã là sai rồi. Mà đã là không thì chẳng có cái giá trị gì hết, mà đi đả phá người khác thì lấy cái giá trị thì dựa vào cái giá trị nào mà nói đả phá người khác. Thành ra người nào mà thấy cảnh đó rồi mà chung vào nó, nó thành chấp không là kêu là ác không. Nghĩa là cái lúc đó mình sẽ có một cái kiến là ác không, ác thủ không, chấp lấy cái không mà vô ích mà rất tai hại. Còn bình thường ra thì chung vào đó xả hết tâm ra, biến cái chỗ, biến cái bản thể thanh tịnh của mình thành biết bản, thì mình ức lợi cho mình. Mình đâu theo mình ai, mình đâu có đi, mình nói ai là sai, mình đâu có dựa vào cái chỗ không đó thì mình cho mình hơn người ta. Mình không có đó mà mình tịch diệt hoàn toàn thì thành niết bàn ích lợi cho mình. Còn nếu mà đã không thành niết bàn nữa mà mình lại đem cái đó ra mình lý luận bằng cái này cái đúng cái sai cái này mới là cái chỗ hay mà tôi mới là hay thì mình hoàn toàn là phi lý, mình hoàn toàn là sai lầm lớn. Thế cho nên á, một khi á, mà đã không nhận cái niết bàn mà muốn sử dụng cái chỗ mà tất cả là nguyện, tất cả là hư vọng để thâm nhập vào cái cảnh giới thanh tịnh, không muốn lấy cái thanh tịnh đó mà có thể nói nó là chân lý được thì nó phải có một cái ích lợi cho tất cả và nó phải xây dựng tất cả những tốt đẹp. Lúc đó mình mới thấy cái ích lợi của cái bản thể thanh tịnh đó. Khi thấy được cái bản thể thanh tịnh nó ích lợi như thế nào rồi, lúc đó mình mới nói là cái lý đó nó là hay. Mình mới nói cái lý mà thấy tất cả đều là ma sự càng nào như nguyên, cái lý đó là hay và tiến tu. Thì đó chúng ta hiểu như vậy. Thế cho nên như vậy nó có hai giai đoạn tu. Giai đoạn tu thứ nhất là để nhập vào chân lý, nhập vào cái sự thật. Giai đoạn tu thứ hai là phải sử dụng cái sự thật đó để mà xây dựng và làm đẹp tất cả. Thành ra cái nói mà tất cả như nguyện, tất cả như hư vọng, đừng có chấp được gì hết là cái giai đoạn tu thứ nhất để cho người ta thâm nhập vào trong chân lý. Còn cái giai đoạn tu thứ hai là tất cả cảnh giới của chư Phật, chư Bồ Tát này nó gì cực lạc thế giới là những cảnh giới công đức chân thật, là giai đoạn thứ hai. Giai đoạn nó không có nói cái chuyện là như nguyện cảnh này là hư vọng này gì hết. Khi mà chúng ta tu tịnh độ, chúng ta phải hiểu như vậy. Tịnh độ là cái giai đoạn thứ hai, cái lúc mà tất cả mọi cảnh đều trở nên chân thật. Ví dụ đầu tiên hết là mình cái con đường đi, mình nghe một vị thiền sư nói, khi tôi chưa có chứng đạo, chưa biết đạo thì núi là núi, sông là sông. Khi mà tôi thâm nhập vào đạo, chứng được chân lý thì núi không gọi là núi, sông không gọi là sông. Nhưng mà sau này đi chỗ cùng tột, thể nhập chân lý cách cùng tột viên mãn rồi đó, thì núi vẫn là núi, sông vẫn là sông. Nó có những giai đoạn của cái người tu hành đi như vậy. Thành ra chúng ta phải biết giai đoạn nói tất cả không mà đừng chấp thì hết là giai đoạn nào, và cái giai đoạn sau đó nó làm sao nữa. Tại vì nếu không thì tự nhiên mình đi tu gì, mình tìm chân lý gì, đi chân lý nó không có cái ích lợi gì hết. Chân lý mà nó chỉ tăng thêm cái sai lầm của mình thôi. Vậy mình khổ công thì tìm chân lý chi? Thành ra khi mà chúng ta tìm chân lý thì chúng ta phải chấm dứt tất cả. Nhưng mà khi mà chúng ta tìm ra chân lý thì chúng ta phải ích lợi cho tất cả. Thì chân lý nó mới đạt. Thì cái lúc đầu tiên mình bỏ tất cả thì mình đi nó mới thành một cái ý nghĩa hay. Đức Phật bỏ tất cả vào rừng núi này nó đi tìm chân lý, vì sao thì Đức Phật phải cứu độ tất cả, thì cái chỗ từng núi thì chân lý nó mới thành hay, nó mới đáng ca thở, nó mới đáng kiến thức. Thầy lên Đức Phật bỏ để mà cứu thì Đức Phật mới nhận được tám tôn kính chứ. Đức Phật bỏ luôn rồi cứ bất cứ cái gì Đức Phật cũng che hết, bỏ hết thì nào chứ, bỏ hết đi rồi đâu. Thầy ta chính vì vậy nhưng mà chúng ta phải hiểu cái ý nghĩa đó. Chúng ta thế giới và đại thừa, các cảnh giới của chư Phật, các cảnh giới của đại thừa nó thuộc về giai đoạn cuối cùng, nó không phải là thuộc cái giai đoạn đầu tiên mà phải bỏ, mà nó thuộc về cái đoạn cuối cùng xây dựng giai đoạn mà đúng nhất. Khi mình vào đến cái bản thể thanh tịnh của mình rồi, cái bản thể nó thanh tịnh trong sáng, thực ra đó là chỉ đi vào cái mặt bản thể chứ chưa phải là chân lý thực sự. Tại sao nó trong sáng mình nó tịch diệt, mà tại sao mình lại hiện ra tham sân si? Tham sân si từ đâu ra? Mà sao con bản thể của mình vốn trong sáng tịch diệt, mình giờ đây mình lại làm con người tham sân si, con người suy nghĩ phân biệt mà không hoàn toàn đúng? Thì nó chính như vậy, cho nên chúng ta phải nhìn lại cái chân lý, nhìn lại cái sự thật của mình nó là gì. Trong cái mặt bản thể nó rất lắng trong, nó rất trong sáng, nhưng nó không cản trở các nhân duyên để xây dựng nên tất cả các pháp. Mình lấy từng viên gạch ra để lấy bức tường. Mỗi một viên gạch nó hoàn toàn là tịch diệt, tức là nó hoàn toàn nó không có một cái ý, nó không có một cái nghĩa gì để xây lên bức tường. Nó có cái gì như vậy? Viên gạch luôn luôn nó là viên gạch. Mình hiểu các cái danh từ trong tập Phật dùng, viên gạch lúc nào nó cũng như vậy, nó có một cái tính chất là lúc nào cũng như vậy, nó gọi là như. Trước như vậy, hiện giờ như vậy, sau này cũng như vậy, nó gọi là như. Nó không thành cái này, nó không thành cái kia, nó không làm bức tường, nó không làm gì, luôn luôn nó như vậy. Thành ra nó không phải sinh ra cái gì hết, nó là vô sinh. Nó không sinh ra gì, không tạo nên gì, nó bột, nó không có tạo tác cái gì hết, nó luôn luôn như. Mà luôn luôn nó là nó, luôn luôn nó đúng là vậy, kêu là chân như. À, thì vậy thì mình lấy thí dụ như nó nâng một viên gạch, viên gạch chưa có đúng nghĩa đó thì mình lấy thí dụ đấy. Nhưng dù viên gạch nó như vậy, nhưng mà viên gạch nó không có trở ngại các nhân duyên. Nếu một người thợ đấy dùng các viên gạch sắp lên thì nó thành bức tường. Viên gạch tuy là nó không đi không lại, nó luôn luôn nó là nó, nhưng mà nó không trở ngại những bức tường. Mình cứ sắp đúng nhân duyên thì nó thành bức tường. Các pháp chân lý cái sự thật như vậy, tâm của mình nó luôn nó thanh tịnh, nhưng mình sắp xếp sao thì nó thành thiền não, nó trở lại cái thiền não. Thế là chính vì vậy đó mà các vị a la hán á, tức là theo con đường thanh văn á, các vị a la hán chỉ chứng ra được cái bản tính tự nhiên tịch diệt của các pháp. Sau đó cho nên các vị a la hán thấy rằng là phải tránh đi tất cả mọi nhân duyên, thì cái bản tính tự nhiên tịch diệt nó hiện ra gọi là niết bàn. Thành ra cái con đường tu theo bên thanh văn á, là cái con đường mà nó chấm dứt nhân duyên, nó tách lỡ nhân duyên, nó không cho tiếp xúc với nhau. Cũng như là mình giờ mình để được cái cảnh ra một vậy đó, thì nó không có bức tường nào xuất hiện, như vậy kêu là giải thoát. Bởi vì tự tính của các viên gạch nó vốn dĩ nó không có cái gì là bức tường mà chứa ngại. Cũng vậy, cái tự tính của cái tâm thức mình, bản thể của mình vốn dĩ như vậy, nhưng mà do cái nhân duyên mà tự nhiên nó xuất hiện như một con người, nó đủ phiền não rồi đấy. Thế là bây giờ mình phải tách gỡ ra, mình mới lấy cái thân tâm của mình á, mình tách ra bên ngoài, lấy cái hàng rào mình che lại, không có cho tiếp xúc với thế giới nữa. Cái hàng rào nó kêu là tu viện ở trong tu viện, hình tướng của nó không có cho tiếp xúc thế gian nữa, mắt cạo đầu đi, mắt tai mũi lưỡi thì nó đừng có tiếp xúc với cảnh thế gian nữa, chặn đứng nó lại, bên trong này chỉ giữ cái những cái luật thanh tịnh, những giới luật thanh tịnh, không cho tiếp xúc nữa, rồi gỡ bên ngoài rồi. Tại vì mình không tiếp xúc với cảnh giới bên ngoài, không công ăn, không việc làm, không xã hội, không gì hết, gỡ hết thì vậy đi, rồi bắt đầu gỡ bên trong. Gỡ bên trong thấy mà tôi là gì, tâm là gì, cảm giác mình, cảm giác kia khởi lên, ăn uống như thế nào, thì tôi nó đi vào cái giới luật bên trong, ăn vừa đủ thôi, không có tham, không vì không có thèm gì, không nhớ gì, dùng quần áo này nó gì cũng vừa đủ thôi, cứ như vậy, cứ như vậy, cứ gỡ dần, không cho tâm mình tiếp xúc gì hết. Thì tự nhiên từ từ đấy, nó chỉ còn lại những cái tâm tưởng ở trong quá khứ, những cái nghiệp lực ở trong quá khứ nó hoạt động. Và lúc bây giờ phải quan sát nữa, đem bỏ hết đi. Ở trong quá khứ mình có rất nhiều cái tâm mà ham muốn này, ham muốn kia, giận dỗi cái này, thì bây giờ xả hết những cái đó đi, để cho toàn thể cái khối tâm thức của mình không còn gì hết, tách gỡ ra hết, thì thấy là hoàn toàn thanh tịnh, tịch diệt. Và chỉ chờ cái thân này nó chấm dứt thì mình đừng có khởi lên một cái ham muốn, cái cảnh nào hết, thì không có một cái thân nào sinh ra nữa, không có một thế giới nào hiện hữu nữa, và hoàn toàn thanh tịnh đó là. Như là bức tường đó, nó trở lại mọi người ai đi đúng không bao hết này nọ, tường gỡ ra từ viên đạn, gỡ ra mình dùng cho nó tàn mát, dùng cho nó liền gì trong đó, để một cách một nơi mình yên chủ ở chỗ như vậy. Sau khi mình gỡ hết rồi, bức tường chấm dứt, không còn bức tường thứ hai khởi lên nữa. Các vị đạo nó làm yên như vậy, nó không có chiếu lại ai hết, nó có làm bao ai hết, mà kêu như vậy là tịch diệt. Thì như vậy đó, là cái con đường đó là cái con đường của bên thanh văn. Nhưng nếu bây giờ mình nhìn lại sự thật, mình tìm là sự thật theo như đại thừa nhìn, sau khi mà thấy như vậy rồi thì Đức Phật theo như đại thừa, Đức Phật muốn chỉ, muốn nói cho mình cái gì, Đức Phật mới nói là Đức Phật tách gỡ ra hết các pháp để cho mình thấy là có cái gì thật đó. Đức Phật gỡ từng cái cảnh xuống để cho mình thấy là bức tường đâu có đấy. Vậy khi mà dựng lại, lấy các cái cảnh dựng lại thành một bức tường, thì mình từng có nhìn bức tường đó là có, mà chẳng qua nó do duyên duyên cho nên nó hiện ra. Khi đó mình biết cách sử dụng nhân duyên. Nếu mình có cái tường thì nước mưa nó tạt vô, ăn cướp nó vào dễ dàng. Thế phải để chặn nước mưa, chặn ăn cướp, mình lấy các cái cạch mình dựng lên thành bức tường. Bức tường sẽ có một ý nghĩa thiện và có một công đức thiện. Bức tường nó trước nó không có, hiện nay nó cũng có, sau này nó cũng có. Tại sao phải bảo nó là vọng? Nó có gì đâu mà kêu là vọng. Và Đức Phật đã chứng minh là gỡ từng cái cạch ra đâu có bức tường. Thế là sau khi mà mình gỡ từng bên cạnh ra rồi, mình thấy bức tường thật có. Bây giờ mình dựng lên bức tường trở lại, bức tường đó hoàn toàn không có gì là bỏng hết. Lúc đó, cái người mà hiểu rõ vấn đề nhìn bức tường hoàn toàn chân thật. Bức tường có tác dụng để chỉ mưa, chỉ nắng, ngăn chặn, ăn trộm này nọ. Nó có công đức. Cái công đức đó, nó trở thành công đức chân thật của bức tường. Mà nếu nhờ nhân duyên đó mà các viên gạch nó trở nên có giá trị, nó trở nên hữu ích. Cũng vậy, khi mà mình chứng ra được cái bản thể chân thật của mình rồi mình mới phát khởi lên, mình trở lại với cái tâm bình thường của mình. Mình mới phát khởi, mình thấy trong tâm bình thường tất cả bình thường xung quanh không còn là hư vọng nữa, mà tất cả đều là chân thật. Mình cứ sử dụng cái chân lý đó, mình tích lợi cho mọi người, tức là mình phát bồ đề tâm, cũng độ mọi người hành đại bi nó. Thì lúc đó, cái chân lý mà tất cả là không, nó mới có giá trị. Nó mới hữu ích, nó mới bán được ca ngợi. Thành ra, phá hết tướng, mà rồi chết tướng ở đó là một cái tài kiếm, đoạn được. Phá hết tướng là để rồi trở lại lửa mà ích lợi cho tất cả chúng sinh thì cái phá thứ đó nó mới có giá trị chân chính. Thì cái giai đoạn sau đó là giai đoạn của đại sơ lợi, nghĩa là cực lạc này, nói các tướng, các hình ảnh, các cảnh tượng của cực lạc không có gì là bỏ hết, nó là chân thật. Vừa trên phương diện lý như vậy, vừa một phần nữa là các cảnh giới nó được thành lập nên nhờ những cái trí huệ phá tướng, trí huệ bát nhã của Phật A Di Đà, của Ngài Quan Thế Âm, Ngài Đại Thế Chí, của tất cả chư bất thối Bồ Tát cũng như là nhất sinh Bồ Xứ, tức là các vị Bồ Tát mà chỉ còn một đời là thành Phật. Vừa có thanh văn lên giác trên nó nữa, thành lập những cái thế giới được thành lập từ cái trí bát nhã. Cho nên những cái tướng đó nó không phải những cái tướng mà như là người phàm nhìn thấy. Nhưng mà thế giới của mình ở đây nó là do cái tâm, cái nghiệp lực của chúng sinh tham sân si mà tạo nên. Thế giới cực lạc nó do những cái nghiệp thanh tịnh, bát nhã, trí huệ. Khi mình ở thế giới này thì mình phải phá tướng đi, mình phải chứng chân lý. Sau khi chứng chân lý rồi mình mới lấy dựa trên cái chân lý của mình để hoạt động, để phản đi, nó mới ra các tướng của cực lạc thế giới. Các tướng của cực lạc thế giới như vậy không phải là tướng hư mộng, không chân thật, mà là hoàn toàn chân thật, tương ứng với bát nhã, tướng mà phi tướng. Cho nên một cái tướng ở trên cực lạc thế giới mình có thể nhìn thấy vô lượng tướng ở trong đó. Một cái thân cây, một cái lá cây trong một ánh hào quang, một cái sắc pháp thì vậy, mình có thể thấy vô lượng thế giới ở trong đó. Trong một tướng có vô lượng tướng, nó không có định lớn. Thành ra cảnh giới cực lạc nó là cái tướng của chân lý, nó là cái tướng chân thật, mình không có được nghĩ là theo cái tướng của thế gian này, rồi mình nghĩ là phá được thế gian này phải phá được tướng cực lạc. Nó là cái điểm mà chúng ta hiểu như vậy. Cái điều thứ nữa là cái tướng của thế gian này sau khi mà mình phá, mình thấy nó là hư vọng rồi, mình thấy ra được cái sự thật rồi, thì mình nhìn vào tướng thế gian này cũng là tướng chân thật luôn. Thế vậy thì vọng cái thật nó ở chỗ nào? Vọng thật nó phải làm nơi tướng, nó phải làm nơi ngoại cảnh, nó làm nơi tâm của mình. Cái tâm của mình chấp trước tự tha, tự ngã cái người này nó của tôi này nó gì gì đó, thì lúc đó cả đạo cũng là vọng hết. Cái tâm của mình mà thấy rõ những cái đó không có hết, mình thấy rõ mà bản thể chân thật nó có tịch diệt tất cả, còn tất cả nó do nhân duyên. Mình vẫn vốn thật sự là mình không là không có thì mình không làm gì hết, nhưng mà do nhân duyên thì mình là con, chuyển qua nhân duyên khác thì mình là anh, chuyển qua nhân duyên khác thì là em, chuyển qua nhân duyên khác thì là một người lạ. Khi mình đi giữa đường xung quanh mình toàn người lạ thì lúc đó mình là một người lạ. Khi mình đối với em mình là người anh, khi đối với anh mình là em, khi đối với lại mình vợ thì là chồng, khi đối với con cái thì là cha, khi đối với bố mẹ mình là con. Cái tướng của mình nó theo nhân duyên của nó hiện hiện ra. Bản thể của nó vốn là thanh tịnh, không có tướng nào hết, nhưng nó theo nhân duyên nó hiện ra, chứ không phải là vì nó không có tướng nào hết mà nó ù lì, nó chết cứng, mà nó cứ theo nhân duyên nó hiện hiện. Mà khi mình thấy rõ như vậy rồi thì mình thấy tất cả nhân duyên mình đâu có thấy thật nữa. Khi mà thấy cha cũng là nhân duyên, con là nhân duyên, anh là nhân duyên, thì lúc đó cha, con, anh, em thì nó cũng đúng thật, nó có cái gì là hư vọng. Bao giờ mình thấy là thật thì là hư vọng, bao giờ mình không nhìn ra nhân duyên thì là hư vọng. Mà khi mình thấy cái thật của mình rồi thì mình nhìn là cái nhân duyên mình vào vậy thì việc gì mình phải tranh chấp điều này, tranh chấp điều kia, tranh chấp điều đó. Mình muốn bản thể mình muốn nó thanh tịnh rồi, bây giờ ở trong nhân duyên nó là này là kia, thì mình thuận theo nhân duyên nó mình tích lợi, cũng như sử dụng cái bức tường mà tích lợi. Thì nếu mình thuận theo nhân duyên tích lợi như vậy thì mình sẽ thấy là khi mình hiểu ra cái lẽ đó nó sẽ tích lợi vô cùng, thì nó có nghĩa là đó thì cái lý lẽ đó mới có giá trị. Còn nếu mình để chấp cái lý đó là nó sai vô cùng, nó sai, nó lệch lạc vô cùng. Thành ra như vậy, các cái cảnh, các cái thế giới như mà mình kêu là như huyễn hay là hư vọng, nó là những cái nơi để làm lợi ích. Khi mình thấy chân lý rồi, nó là những chỗ để làm lợi ích. Mà cái
chân lý mà có lợi ích cho những cái chỗ mà gọi là hư vọng mà ma tài nghĩa nó có làm lợi ích được thì cái chân lý nó mới trở nên hay và đáng giá, đáng được tôn sùng, đáng được theo. Thì đó là như vậy á. Một người mà theo tịnh độ, người đó phải hiểu rõ cái cảnh tịnh độ ấy, nó phải là cảnh nguyện, cảnh thật. Rồi mình phải hiểu theo vấn đề nữa, tâm do cảnh á mà thành. Khi bước đầu vô mình sống trong thế gian này, bởi vì cảnh xung quanh này nó do tâm nguyện, nó do cái tâm hư vọng chấp tôi là thật có, rồi tham sân si mà nó thành ra cái cảnh giới này. Thành ra chính vì vậy nên khi mình muốn trở về sự thật, mình phải phá hết tâm mình, phải nói được thật đây, thật đây, thật đây, thật. Mà mình chỉ còn không lấy một cái cảnh nào nữa, để chỉ còn cái tâm mình hiện ra, mình cho nó là sự thật. Nhưng khi mà mình sinh vào cả thế giới, khi mà mình đọc Phật, thì chính Phật, chính cực lạc thế giới là cảnh thật rồi. Cho nên tâm mình chỉ việc duyên theo nó, thì cái tâm nó sẽ trở thành tâm thật. Nếu tâm mình còn ở thế gian, còn là người phàm, mình duyên theo cảnh đó, thì trong tâm mình nó có một cái chủng tử chân thật, nó xuất hiện. Cái tâm phàm của mình nó vẫn hoạt động, nó vẫn thấy người thấy ta như vậy. Nhưng mình duyên theo Đức Phật, thì tức thời, cái tâm mà biết Phật, tin cực lạc, mong muốn bản sinh, tất cả cái tâm đó là tâm chân thật. Đó là những chủng tử làm sẵn ở trong tâm mình. Thì khi đủ cơ hội, đủ nhân duyên phát triển, phát sinh. Thế là người tu tịnh độ không có hề quan cảnh tịnh độ là ma quyến ma sự, mà quan cảnh tịnh độ là cảnh chân thật, và mong gặp cảnh đó để tâm mình trở thành chân thật. Nhờ qua các cảnh chân thật của chính chư Phật đó mà thanh tịnh hóa cái tâm mình, chứ không phải là tự mình đi tìm cái sự thanh tịnh tâm mình. Các mặt khác phải chấm dứt tất cả mọi tâm tưởng đi để cho tâm mình được thanh tịnh. Nó phải thanh tịnh tâm theo lối đó nữa. Ở lại chùa thanh tịnh tâm theo cảnh của chư Phật. Thì đây chúng ta cần phân ra như vậy. Có một số các vị mà tu hay là những chư tổ tu mà chứng được cái chân lý ở tâm mình, thì dạy lại cái giáo pháp đó thì chúng ta phải hiểu nó phải sai, nó rất trúng. Khi chúng ta phải hiểu chư tổ mới chứng được, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai phải hiểu là đến cái chân lý đó rồi còn đi tiếp nữa, ngay chư tổ phải chứng là chân lý rồi còn phải tu tiếp nữa. Anh ta phải biết thêm điều như vậy nữa. Điều thứ ba mình phải biết là mình là người phàm, mình có phải trải qua cái giai đoạn là phải thì rất chết các tướng rồi mình mới đến cái giai đoạn là thấy các tướng của cực lạc là chân thật không? Không cần. Tâm mình á, dù là tâm còn phân biệt vọng tưởng, mình cứ duyên trực tiếp, mình cứ lấy cảnh trực tiếp cực lạc thế giới mình duyên, mình lấy trực tiếp thân của chư Phật mình duyên và tu thẳng như vậy, không cần phải trải qua giai đoạn mình chứng ngộ ra cái bản thể thanh tịnh của mình rồi mới tu cực lạc xong. Tức là mình có quyền tu trực tiếp. Và khi mình là cái người tu trực tiếp thì mình phải hiểu rõ cái lý nó như vậy để mình khỏi bị lung lạc. Thành ra có bản lý thiền không phải là sai gì hết, nhưng mà dành cho những người muốn tự chứng ra cái bản thể chân lý của mình. Những người nó sống ở trong cái cảnh hư vọng. Nếu mà đều ở cực lạc thế giới hết á, thì sẽ không cần phải nói cái lý này. Nếu cực lạc thế giới ấy, thì lúc đó không cần phải nói, mà các Bồ Tát cũng cần nhắc nhở với nhau là này thì là mình để tình gặp Phật A Di Đà cái pháp này, nhưng mà phải biết là Phật A Di Đà cũng là mọc hết. Lúc đó không cần phải ai nhắc ai như vậy hết. Nhưng mà nếu mình ở cõi này thì mình phải nhắc, bởi vì các cảnh ở cõi này nó bị ô nhiễm, nó bị tha nhiễm như thế, những cái tâm vọng tưởng, tâm tham sân si rất nhiều. Thấy các mình hiểu như vậy thì đó lý lẽ như vậy. Thực ra hai lý hoàn toàn trúng, nhưng một cái lý khó hiểu, nhưng người ta hay dựa vào cái lý đó và để người ta bắt bẻ cái lý kia, tức là lý mà cảnh giới, một cái lý là không có cảnh giới nữa. Thì giờ mình hiểu là như vậy ấy, thì mình có thể yên tâm mà tu. Thế thì khi những người tu, những người mà tu cảnh giới cực lạc là niệm Phật, niệm Phật thấy Phật hiện ra, như tổ đề viết ngày niệm
châu tam muội, mình thực hành ba châu tam muội, phát hiện ra mười phương chư Phật hiện ra. Thật, đó là thực sự là như vậy. Chư Phật nói thành kinh như vậy, mà ngài thực hiện như vậy. Thì lúc đó cái tâm của người, tâm người đó tha thiết, tâm người đó chân thật, tâm người đó thấy được bát nhã này nọ thì cảnh nào cũng là thật hết. Nhưng nếu tâm mình chưa được, mình sợ loạn động đấy thì mình có quyền quán các cảnh như quyền. Thế bây giờ một ngày nào mình biết được là cảnh thực là thế giới là cảnh thật đối với mình, nhưng mà nó động quá, nó làm động, nó làm nôn nao, mình không thể nào mình trầm tĩnh xuống được. Hay là khi mình thấy một cái hình ảnh thực là thế giới rồi thì tự nhiên mình muốn tan, mình muốn thành của mình, mà mình muốn như vậy, mình động, mình thấy lúc đó mình không có xài được, mình có bố thí cho người khác. Giờ hai người thấy được Phật A Di Đà đẹp có tranh nhau thì lúc đó mình muốn như vậy thì mình vẫn quán vọng như thường, thì tâm mình trầm tĩnh, tâm mình bình thản và mình có thể đi sáng, có thể bố thí được gì hành của tất cả. Thì lúc đó mình có quyền quán, lúc đó mình quán như vậy là để làm một cái phương tiện, nhớ là một phương tiện, tức là phải thật đúng như vậy. Nhưng mà dùng một phương tiện để mình thực hành một cái ý nghĩa khác, thực hành cái tâm hỷ xả, tâm nhường nhịn. Trong khi mình dùng là phương tiện như vậy, còn mình lại nghĩ cái đó là thật như vậy là không đúng. Chứ mình thấy một người nào người ta lệch lạc, người ta bảo tôi chán đời lắm, tôi chán ghét cái cõi này, tôi thấy ai cũng ghê sợ, tôi sợ con người, tôi ghê sợ cái đời sống này, tôi chỉ muốn về tương lai. Thì lúc đó mình thấy người đó người ta bị độc quá rồi. Thì tôi rơi vào một trạng thái rất là ủ ê chán trường. Thì lúc đó mình có quyền nói là tương lai thế giới cũng là vọng, không có thật có. Mình nói không như một phương tiện, không phải là sự thật, nhưng một phương tiện để làm tỉnh cái đó lại và để làm cho người đó đúng trở lại. Mình có quyền dùng tất cả mọi sự thật là phương tiện. Nhớ như vậy, thì khi dùng phương tiện như vậy, mình có quyền nói hết. Nhớ thì hiểu như vậy thì mình sẽ không có thấy cái gì mâu thuẫn hay thắc mắc nữa. Câu hỏi thứ hai, nếu một chúng sinh tu theo tịnh độ đúng như tinh thần là tin sâu, nguyện thiết, hành thâm, tin thật sâu, nguyện thật tha thiết, muốn sinh hết, muốn sinh cực lạc thế giới, tin vào cực lạc thế giới, tin Phật A Di Đà, tin vào bản thể của mình có thể bản sinh, bản thể thanh tịnh. Đó là tin sâu, nguyện sinh cực lạc thế giới dứt khoát, không lưỡng lự. Hành thâm là niệm Phật cho thật là liên tục, không đoạn, đó là hành thâm. Thì trong cái phút lâm chung, do đủ túc duyên của ba cái điều đó, nó thành tựu của quý vị Phật. Mà thấy cảnh giới cực lạc hay hào quang thanh tịnh của Đức Phật cùng chư Bồ Tát tiếp dẫn về cực lạc, có phải chăng đây là vọng cảnh do tự tâm hôn mê không còn đủ sáng suốt để nhận chân cảnh thật giả, do tự tâm vọng tưởng sinh khởi? Thể theo như lý thiền thì các thiền sư đã có kinh nghiệm do công phu tu tập mà thấy rằng đây cũng chỉ là ma cảnh, là giả nghiệm và là ân cần chỉ dẫn, giảng dạy cho đồ chúng phải gạt bỏ, không nên chấp trước và thiệt ái với các cảnh này. Nếu không sẽ còn kẹt trong vòng sinh tử và thật uổng công trong một kiếp tu. Chính vì lẽ lý lẽ này mà làm cho chúng con vẫn còn hoang mang và là giảm thiện tin theo lý tịnh độ. Câu hỏi này giống câu hỏi trên, nhưng mà giờ đây là vào lúc phút lâm chung. Mà phút lâm chung là giờ cảnh của hiện ra mình vẫn cho là cảnh giả, cho là cảnh thật, mà mình sai, mình lại rơi vào trong luân hồi sinh tử. Nói cái gì thì mình không phải có chứng cớ. Mình nói các lý, mình phải nói theo kinh. Có kinh nào nói là khi lâm chung Phật hiện ra đó là cảnh giả đâu? Mà các kinh tịnh độ đều nói khi lâm chung mà thấy Phật hiện ra là mình được vãng sinh. Thầy nó không có một cái kinh nào mà nói phút lâm chung mà thấy cảnh Phật mà thoát cảnh như là cảnh giả. Thế cái đó là nói ở đâu? Cái gì mà nói như vậy thì lấy kinh là lý lẽ nào của nó. Thế bây giờ nó có hai cảnh. Một cảnh mình thấy trong lúc mình còn sống, do mình tu hành hoặc do mình nhập thiền định mình thấy. Một cảnh nữa là lúc lâm chung. Thì nếu bây giờ ở đây nói nếu mà theo lý thiền nó chỉ cảnh lúc nào nó cũng là tại đó. Thế khi đấy mình đã trả lời câu hỏi trên rồi. Đó là cảnh cực lạc, cảnh Phật, tâm đó là cảnh thật, cảnh chân thật. Mà tâm mà duyên theo đó, tâm nó chắc chắn là thành tâm chân thật, không sợ gì hết. Nhưng mình có thể